Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast 27 Vui Hết Sảy và mình là Duy Anh. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để nghe một tập podcast đặc biệt được phát sóng vào đêm giao thừa của mình. Cũng đã lâu lắm rồi mình mới thu âm lại một tập podcast đàng hoàng. Hy vọng là vẫn giữ được sự tự nhiên khi mà mình làm những tập podcast trước đây cho mọi người hen. Và mình mong rằng một cái tập podcast được phát sóng vào đêm giao thừa sẽ là một tập podcast thật là đáng nghe với mọi người. Tại vì trong tập podcast này sẽ có những điều mà mình chưa từng chia sẻ bao giờ. Mọi người nghe âm thanh có gì khác không? Đúng rồi, mình đang thu âm bằng một cái micro đắt tiền hơn 15 tập trước rất nhiều. Hồi 15 tập trước á, là mình thu âm bằng cái micro 200.000, bây giờ là thu âm bằng một cái micro 1.500.000. Nói chung chắc nó cũng ấm hơn hen. Dạo này mình cũng bắt đầu tin vào vũ trụ rồi. Tại vì hồi cách đây 2 tuần á, khi mà mình đăng một tập podcast lên, mình nói là mình sẽ quay lại vào thứ 6 tuần đó, thì y như rằng thứ 3 bệnh, thứ 4 bệnh, thứ 5 bệnh, không cách nào mà lấy được cái micro ra luôn á. Xong rồi tuần vừa rồi cũng vậy, mình tính là thứ 3 mình thu âm cũng bệnh, thứ 4 tính là thu âm thì nhiều việc quá. Đến tận hôm nay là ngày thứ 5, là ngày 30 tháng 12 rồi, thì mình mới thu được. Và quan trọng là tối nay mình mới vừa đi coi kịch ứng tác. Sau cái buổi coi kịch ứng tác này thì mình thấy là, đầu tiên á, đây là một bộ môn có lẽ là dành cho mình. Chắc chắn là sau Tết khi mà có lớp á, thì mình sẽ đi học liền. Hiện nay thì ở Sài Gòn hình như là chỉ có Sài Gòn Improv House của chị Vân Possible là có đào tạo thôi. Nên sau Tết chắc chắn là mình sẽ đăng ký đi học. Điều thứ hai là lúc mà mình muốn thu cái tập mà để gói gọn lại những điều trong năm 2021 á, thì mình viết kịch bản tới lui vẫn không có ưng. Và vẫn không biết cách nào để diễn tả năm 2021 của mình vừa ngắn gọn nhưng mà giúp cho mọi người có thể hiểu được cũng như là có thể tìm thấy bản thân mình trong đó. Mình hoàn toàn loay hoay không có tìm được cách diễn đạt. Nhưng mà sau khi tối nay đi coi kịch ứng tác xong thì mình đã tìm được cách để mà mình có thể diễn đạt cho tập này rồi. Theo thói quen mọi năm của mình á, thì mình thường làm một cái post tổng kết năm cũ, những điều mà mình sẽ làm trong năm mới vào ngày giao thừa Tết Tây và thậm chí là ngày giao thừa Tết Âm nữa. Không biết chữ nghĩa đâu mà nói quá trời nói luôn á. Thì trong đó sẽ có vui có, buồn có. Nhưng mà năm 2021 là cuối năm 2020 á, có lẽ là một trong những năm đầu tiên mình không còn duy trì cái thói quen đó nữa. Vì có vài cú tát vào cuộc đời mình đã làm cho mình học được nhiều cái bài học hơn. Và cái bài học đó thì khoảng cuối năm 2020 nó chỉ là những cái bước vỡ lòng thôi. Mình vẫn chưa thật sự hiểu được những bài học đó đâu. Và cho đến tận hôm nay, khi mình ngồi thu cái podcast này thì mình mới học được một chút xíu thông điệp của bài học đó. Và bài học lớn nhất năm 2021 của mình chính là 5 giây đầu tiên của podcast này đó. Chắc là mọi người cũng thắc mắc là sao cái podcast này không có nhạc, lâu rồi Duy Anh nó không làm podcast, chắc là nó xuất file lỗi rồi. No, làm gì có chuyện đó. Đã làm ăn mặc dù phát miễn phí thì cũng phải làm ăn cho chỉnh chu chứ hen. Mình cố tình để 5 giây đó là 5 giây yên lặng để giới thiệu cho tập podcast đặc biệt này với tựa đề Sự Im Lặng Dịu Dàng. Bạn biết không, con nít á, mà khoảng 12 tháng á, là bắt đầu có thể tập nói được rồi đó. Tụi nhỏ có thể bắt đầu ea được rồi, bắt đầu nói được những từ đơn giản. Tức là con người chúng ta học nói rất nhanh. Nhưng mà mình tin á, là bạn mất 1-2 năm đầu đời để học nói. Nhưng bạn sẽ mất cả đời để học nghe á. Tại vì cho đến tận năm 26-27 tuổi á, mình mới biết được cái giá của sự im lặng nó xuất sắc tới cỡ nào. Mình có một cú sốc vào khoảng tháng 8, tháng 9 năm 2020, nhưng mà thôi cho mình xin phép không chia sẻ trong podcast này, tại vì mình thấy cũng không đáng để nhắc lại chuyện cũ, và quan trọng là bây giờ có nhắc thì mọi người cũng không có hiểu, và cũng không có liên quan gì đâu, nên hãy cứ biết là mình có một cú sốc vào khoảng đó, và tự nhiên mình im lặng hẳn. Và cái sự im lặng này nó thể hiện rất là rõ luôn. Nếu như mà ai quen biết mình á, thì mọi người sẽ biết là mình là một đứa rất hay post trên mạng xã hội, trên Facebook, trên Insta, trên Story. Nói chung chỗ nào có thể post được là mình post. Mình là đứa rất hay chia sẻ, trò chuyện, tâm sự với người này người kia. Nhưng bỗng một ngày nọ, mình không có thói quen đó nữa. Có khi bình thường mình lên Facebook một ngày chắc mình post từ 2 cho đến 3 post nói chuyện trên trời dưới đất, mình bực người này mình cũng chửi, mình cảm thấy không hài lòng về những vấn đề trên mạng xã hội mình cũng nói, mình thấy tờ báo kia chướng mắt mình cũng gào lên. Thời điểm đó thì thấy là ô tôi cool lắm, tôi tự do bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội, tôi thấy bạn bè tôi ha ha nè, like nè, thả tim nè, xong tôi tự nhiên thấy được một sự ủng hộ của cả một cộng đồng luôn. Xong tôi làm gì? Tôi post hăng say hơn. Cho đến một ngày cuộc đời vả thẳng vào mặt tôi và dạy cho tôi biết là sự im lặng sẽ giúp bạn nhiều hơn là chuyện bạn nói. Và mình thấy là sự im lặng giúp mình nghe nhiều hơn nè, nghe rõ hơn nè, suy nghĩ sâu hơn, và quan trọng là bớt ích kỷ hơn. Rồi mình đi đến từng cái từ khóa mà đã dạy mình rất nhiều bài học trong năm 2021 ha. Nghe nhiều và nghe rõ. Khi mà mình nói á, thì thật ra là mình chỉ biết có mình thôi. Đúng rồi, bạn nói thì bạn biết có bạn thôi, bạn chỉ nói ra câu chuyện của bản thân mình. Giọng đó là một thứ gì đó rất là hữu hình nha, nhưng mà ý mình muốn nói ở đây á, là khi bạn nói thì mọi thứ nó sẽ tập trung xoay quanh bạn. Nhưng mà khi mình nghe á, mình có nhiều cơ hội để thu thập nhiều nguồn âm thanh hơn, và mình có nhiều cái góc nhìn nó giá trị hơn. Và tháng 7 vừa rồi khi mình gia nhập Momo, cái tính chất công việc của mình đã làm cho mình ngậm họng lại và vẫn tai lên nhiều hơn. Mình bắt đầu ở Momo với vị trí là Content Marketing Team Lead. Bây giờ thì mình đang là Road Lead của Thổ địa Momo, một sản phẩm mới của Momo mới ra mắt vào khoảng tháng 12 năm 2021. Thì cái vị trí này làm cho mình phải đi khảo sát người dùng nhiều hơn. Mà bạn biết rồi đó, phàm mà đi khảo sát người dùng á, thì bạn phải im lặng và nghe họ nói và hiểu là họ muốn cái gì ở trong cái sản phẩm của bạn. Chứ họ nói một câu mà bạn cãi một câu, họ nói hai câu bạn chửi lại thì thôi, bạn sẽ không có được bất kỳ một cái insight hoặc là một cái thông tin gì đó quý giá cả. Chuyện đó nó tương tự như ngoài đời vậy á. Nếu bạn chỉ chăm chăm nói thì bạn sẽ luôn nghĩ là mình đúng. Nếu bạn chỉ chăm chăm nói, bạn sẽ không bao giờ biết được là ở ngoài kia mọi thứ nó đa dạng đến cỡ nào. Mọi người thì vẫn nghĩ là cái chuyện mà làm role ở một công ty fintech á, nó sẽ là câu chuyện về mặt số liệu, nó sẽ là câu chuyện về mặt sản phẩm, nó sẽ là những thứ rất khô khan. Nhưng mà mình không có nghĩ vậy á. Cái công việc này nó làm cho mình thấy là mình gần với lại người dùng hơn là cả lúc mình làm cho agency nữa. Vì mình phải lắng nghe nhu cầu nè, mình phải biết là họ cần gì, mình phải biết nỗi đau của họ là gì, mình thấu hiểu họ, và từ đó mình đưa ra cái giải pháp cho họ. Mỗi ngày từng chút một, mình tối ưu cái giải pháp đó cho họ. Và chính từ sự hài lòng của người dùng thì họ mới đưa ra những hành động, từ đó mới tạo ra những số liệu để bạn ngồi, bạn đọc, bạn nghiên cứu. Chứ nếu mà chỉ dựa trên những số liệu khô khan, bạn không bao giờ chạm đến được trái tim của người dùng cả. Và sếp mình đã dạy cho mình một bài học là cho đến khi mà em chạm được tới trái tim của họ thì em mới thật sự thành công. Và mình hiểu á, là khi mà mình im lặng á, nó sẽ cho mình cơ hội để mình nghe được nhiều góc nhìn hơn. Mình hiểu được người đối diện nói gì với mình. Và quan trọng là mình có thời gian để suy nghĩ sâu hơn. Trước giờ thì mình luôn nghĩ mình là đứa suy nghĩ thấu đáo. Không có đâu. Cơ bản chúng ta sinh ra đều với một cơ chế, đó là mồm nhanh hơn não. Nè 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 nè, cái này không có chửi nha, cái này là kiến thức khoa học đàng hoàng luôn á. Vào khoảng giữa năm á, thì mình có được tham gia một cái hội thảo online của câu lạc bộ Củ Khoai Tây. Đây là một câu lạc bộ khá là thú vị mà mọi người có thể tham gia ở trên Facebook. Thì não của con người chia ra làm hai cái system. Cái system thứ nhất, đó là một cái system mà rất là nhanh và nó luôn tự động. Tức là ví dụ như ai hỏi bạn á, là ăn gì vậy? Cơm, mì, cháo, miếng. Tức là bạn có thể trả lời nó rất là nhanh, và cái hệ thống này nó hoạt động đến 11 triệu bit trên một giây. Ghê không? Cái system thứ hai á, nó rất là chậm, nhưng mà quan trọng á là nó nghĩ rất là kỹ. Và khi mà bạn dùng cái system thứ hai để mà bạn suy nghĩ á, thì bạn sẽ đưa ra những quyết định thấu đáo hơn. Nhưng mà khổ là cái system này nó chậm lắm, nó có 40 bit một giây thôi. Cái kia là 11 triệu một giây, cái này là 40 một giây. Nó chênh lệch rất là lớn. Bây giờ để mà ví dụ cái hệ thống system 1 với system 2 á, nghe nó trừu tượng quá đúng không? Bạn có thể hình dung á, cái system 1 á, nó y như là ông Donald Trump vậy á. Thích gì nói đó, thích gì chửi đó. Chửi quá xong mất ghế tổng thống luôn. Còn cái system 2 á, nó y như là trợ lý báo chí của ổng vậy á. Suy nghĩ thấu đáo. Muốn phát ngôn cái gì là phải uống lưỡi 7 lần. Thậm chí uống lưỡi 70 lần, nuốt luôn cái lưỡi càng tốt. Nhưng mà phải suy nghĩ rất kỹ trước khi mà mình nói ra bất kỳ một cái gì đó. Có người chúng ta cũng vậy. Thường là chúng ta sẽ dùng cái system 1 của mình để mà phán xét mọi vấn đề. mà không cho cái system 2 có cơ hội suy nghĩ. Và cái việc mà mình im lặng á, nó giúp cho mình dùng cái system 2 của mình nhiều hơn. Bạn biết sao không? Tại mấy cái lúc mà bạn im lặng á, bạn đâu có cần phải trả lời liền, bạn đâu có cần phải nói nhanh, nên bạn có thời gian để suy nghĩ sâu hơn về mọi thứ. Quay lại câu chuyện về kịch ứng tác ha. Tối nay mình đi coi cái buổi diễn kịch ứng tác á, cũng là buổi diễn đầu tiên, chắc là đầu tiên ở Sài Gòn luôn á. Thì mấy bạn diễn viên cũng còn nhiều sự lúng túng lắm. Mặc dù mình có rất nhiều tiếng cười để mình mang về, nhưng mà thật ra là mấy bạn diễn không có sâu lắm. Lúc này thì cô Hồng là một trong những giảng viên của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Cô có tham gia cuộc thi Cascam 2021 với mình. Cô 60 tuổi rồi nhưng mà nhìn cô rất là tuyệt vời. Cô mới đứng lên xong rồi cô nói là cô cảm ơn mọi người vì cái buổi hôm nay nó giúp cho cô hiểu hơn một hình thức mới. Tuy nhiên cái kịch của mọi người nó không có được sâu. Tại vì thật ra là chuyện này không phải là lỗi của các bạn, mà là do cái hệ thống giáo dục ở Việt Nam nó không có bộ môn cảm thụ nghệ thuật, cũng như là các bạn còn trẻ, kinh nghiệm sống của các bạn không nhiều, nên khi mà tái hiện nó thành những cái kịch bản á, các bạn không có đủ chất liệu để các bạn tái hiện nó nhanh, ngay và luôn. Đồng thời cái độ logic trong đường dây của kịch bản nó không được mượt mà. Mình thấy cái này đúng nha. Tại vì khi và chỉ khi bạn suy nghĩ đầy đủ, thấu đáo về một vấn đề gì đó, bạn mới nghiệm ra được thật sự là cái bài học dành cho bạn là gì. Dạo này mindset của mình khá là Gen Z á, mình tin vào vũ trụ khá là nhiều. Không phải tin vào vũ trụ á là nằm ngửa ra đó xong rồi cuộc sống đưa sao là lấy vậy nha, không có. Tin vào vũ trụ á là bạn hãy tin những sự việc đến chỗ bạn chắc chắn là có nguyên do, những người bạn gặp chắc chắn là có nguyên cớ, và những thứ mà bạn trải qua chắc chắn mang đến cho bạn rất rất nhiều là bài học. Nhưng mà bài học đó là gì? Chuyện này thì cần thời gian để bạn suy nghĩ. Nếu mà bạn suy nghĩ đủ sâu á, bài học sẽ đến một lần duy nhất thôi. Còn nếu mà bạn suy nghĩ không ra được bài học đó, thì bài học sẽ đến lần 2, lần 3. Khi mà bạn suy nghĩ đủ sâu á, bài học nó chỉ đến chỗ bạn một lần thôi. Còn khi mà bạn suy nghĩ không đủ sâu á, bạn không nhận ra được bài học của mình là gì. Những gì mà mình cần phải rút ra được sau cái sự kiện đó, sau cái biến cố đó, sau khi phải đối diện với con người đó, thì yên tâm, bạn sẽ phải học đi học lại cái bài học đó. Mà bạn biết hồi xưa đi học rồi đó, bạn mà học một bài không được á, càng học thì nó sẽ càng mắc kẹt ở cái bài đó thôi, và lần sau lúc nào nó cũng sẽ kẹt thê thảm hơn lần đầu hết đó. Và có một cái chân lý ở trong kịch ứng tác, một cái nguyên tắc mà mình thấy được nhắc đi nhắc lại trong cái đêm vừa qua á, đó là say yes and. Tức là khi mà bạn diễn ở trên sân khấu, mọi thứ đều không có kịch bản, thứ duy nhất bạn có đó chính là cái người đối diện của bạn á. Thì tương tự trong câu chuyện này cũng vậy, thứ duy nhất bạn có chính là cái sự kiện được đưa đến cho bạn, và không ai khác ngoài bản thân bạn. Hãy đồng ý với điều đó và cố gắng hợp tác với điều đó bằng một suy nghĩ thật là sâu sắc và thấu đáo. Và sau cái hành trình mà mình im lặng á, mình nghe được nhiều hơn, mình nghe được rõ hơn, từ đó mình suy nghĩ sâu hơn và mình mình bớt ích kỷ hơn. Mình hay nghĩ là mình sống vì người khác lắm, mình nghĩ mình là một đứa tốt bụng, mình nghĩ mình là một đứa cũng ổn ổn đó. Ừ thì cũng đúng, nhưng mà vấn đề là không có đủ á. Có một hôm mình gây lộn với người yêu, mình kêu là ừ anh muốn cái này, anh muốn cái nọ. Xong rồi tự nhiên trong cái hôm đó luôn mình đọc được một câu là nếu mà bạn yêu một đứa nào á, mà bạn muốn cái đứa đó sống theo cái ý bạn á, mèn ơi, đó là bạn yêu bạn á, chứ bạn có yêu thương như người ta đâu. Wow, hit shot. Chà, bị móc họng một cú hơi bị đau luôn á. Và sau đó thì mỗi lần mà mình có tranh cãi với người yêu á, thậm chí là có tranh cãi với bất kỳ ai luôn, mình sẽ đều không có vội cãi ngay. Mình sẽ ngồi đó, nghĩ thiệt là sâu, nghe lại những lời người ta nói và coi coi là nếu như tôi là bạn đó đó, nếu như tôi là người yêu á, thì tôi sẽ cư xử như thế nào với thằng Duy Anh đang đứng đối diện, và tôi sẽ nghĩ cái gì. Với cái nền tính cách đó thì tôi hành động như vậy ổn chưa? Với cái nền tính cách đó thì việc họ làm như vậy có phải là sai không, hay là cần được thông cảm? Đó, tự nhiên mình thấy cuộc sống nó dễ chịu hơn và mình có nhiều cách để đối nhân xử thế hơn. Và mình nhận ra là khi mà bạn bước vào cái đôi giày của người khác và bạn thật sự tin tưởng họ, thì bạn mới đi được đến cái đích cuối cùng thôi. Và trong cái dòng chảy của sự im lặng, của chuyện là mình nghe được nhiều thứ, mình nghĩ được nhiều thứ và mình bớt ích kỷ với bản thân, thì có một dòng chảy khác chạy đến đời mình và nhận ra là ồ, cái ngày mà mình học được một bài học tương đối chắc cũng sâu sâu so với mình 27 năm qua, thì mình cũng bàng hoàng nhận ra là mình 27 tuổi rồi mọi người. 27 tuổi rồi. Hồi lúc mà lên kịch bản cho series 27 vui hết sảy á, mình có tìm hiểu về một cái khái niệm gọi là Club 27. Lúc mà mình tìm hiểu về cái khái niệm này á, thì mình cũng hơi sợ sợ một chút xíu. Club 27 tức là câu lạc bộ những ngôi sao nhạc rock và nhạc blues ở bên châu Âu á, và họ mất năm họ 27 tuổi hoặc là cộng trừ một năm thôi, không có nhiều. Họ có thể mất vì tai nạn, họ có thể mất vì dùng chất kích thích. Và cái khái niệm Club 27 này nó phủ lên người nó một cái màu khá là ma mị. Mọi người bảo là ồ, đây là cái bản hợp đồng với quỷ dữ để thành công. Và khi mà bạn thành công rồi thì đến năm 27 tụi bạn phải trả lại. Bạn phải đánh đổi cái lời nguyền chết chóc này. Tuy nhiên dưới cái góc độ của một chuyên gia tâm lý á, thì họ nhận ra là 27 tuổi nó là một cái độ tuổi dở dở ương ương á. Tức là bạn không còn trẻ nhưng mà bạn cũng chưa có kịp già nữa. Tự nhiên mình nhận ra mình 27 tuổi, mình hoảng hốt lắm mọi người. Mình sợ là mình không có gì mới mẻ nữa. Mình nghĩ là cuộc đời mình nó sẽ nhàm chán lắm. Nhưng mà tự nhiên đến khoảng những tháng mà càng gần sinh nhật mình thì mình lại càng nhận ra được những thứ khá là mới. Ví dụ như là mình bắt đầu với podcast vào tháng 6. Mình bắt đầu với công việc mới vào tháng 7. Và thật ra là mình cũng chỉ có một lời nhắn với bản thân thôi, là đã bắt đầu con đường nào thì ráng mà đi hết con đường đó. Đừng có nản và đừng có bỏ ngang. Và quan trọng là đừng có lay động với lại lựa chọn của chính mình. Tại vì hơn ai hết á, thì mình nghĩ mình mới là người có câu trả lời chính xác được cho chuyện là mình có gì mới mẻ hay là không. Vì trong hôm nay á, lúc mà mình đi tham gia cái show kịch ứng tác á, thì mình thấy chị Tâm Phạm. Chị Tâm Phạm là Regional Head về Landing Operation của Rap. Chị quản lý ở Việt Nam, Singapore và nhiều nước Đông Nam Á nữa. Và bạn biết là mình thấy chị Tâm Phạm ở đâu không? Trong 16 bạn học viên của Trung tâm Kịch Sài Gòn Improved House. Mình rất bất ngờ luôn. Mình tin là với vị trí Regional Head chắc chắn chị rất bận. Nhưng chị vẫn dành thời gian để mà chị tới, chị học những thứ mới mẻ như vậy. Thì mình tự nhiên mình có động lực luôn là ok. Độ tuổi không quan trọng, vị trí không quan trọng, công việc không quan trọng. Quan trọng là bạn biết cân bằng và bạn biết là mình cần cái gì để cho cuộc sống của mình thêm đa dạng. Sau mình gặp cô Hồng lần thứ 2 hay lần thứ 3 gì đó trong đời mình. Lần thứ nhất là ở cuộc thi Cascade, mình nghĩ cô giảng viên chắc cô bốn mấy tuổi. Hôm nay biết được cô 60 tuổi thì mình kiểu, mình thật sự rất là kính phục cô. Tại vì ở một độ tuổi như vậy, mình luôn nghĩ là mọi người sẽ rất là cũ kỹ và rất ngại tiếp xúc với cái mới. Nên mình cũng lo lắng là khi mà mình lớn tuổi hơn một chút xíu á, liệu mình có khô cứng, liệu mình có già cỗi không. Tại vì thật ra là bây giờ nghe 30 là đã thấy già lắm rồi mọi người. Chứ đừng nói là 40 hay 50. Nhưng mà hôm nay khi mình thấy hình ảnh của chị Tâm ở trên sân khấu và mình thấy hình ảnh cô Hồng đi tham gia một cái sự kiện mới, mình thấy hình ảnh của cô khi mà tham gia Cascade 2021, thì mình biết đó là bài học vũ trụ muốn gửi đến cho mình. Nè Duy Anh, muốn làm cái gì mới á, thì cứ làm. Độ tuổi không thành vấn đề. Cũng đừng băn khoăn gì hết. Làm thì làm thôi, thành quả sẽ đến sau đó. Trong thời gian sắp tới chắc mình vẫn sẽ giữ sự im lặng này thôi và sẽ phải học nó một cách chi tiết hơn, sâu sắc hơn vì mình thấy nó có giá trị. Thôi, đêm giao thừa thì nói chuyện thế đủ rồi. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast 17 được phát sóng vào tuần sau và Happy New Year!
Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quen thân tình?